VOA Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả theo dõi chương trình Nhật báo truyền hình sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa xin kính chào quý khán giả của hai miền cũng như xin chào anh Quang Hưng. Ngày hôm nay là ngày thứ năm và tuần này thì cả Houston và Dallas cũng đã có những cơn mưa và nhiệt độ như vậy thì cũng mát hơn đôi chút anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, sau cái trận mưa vào ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt thì tới ngày thứ bảy cuối tuần này thời tiết mát lắm, chỉ còn có 88 độ mà thôi. Tuy nhiên ngày hôm nay thì nhiệt độ cũng trên 90 và khoảng 94 độ là cao nhất trong ngày. Và buổi tối giảm xuống còn 77 độ. Nói chung là thời tiết cũng đỡ gắt một chút xíu rồi. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay họ có nói về cái việc là tờ chính phủ của Hoa Kỳ đang xem xét về một cái quy định mới để có thể là sẽ trừng phạt đối với lại ngay cả những cái di dân hợp pháp khi mà họ xin thẻ thường trú nhân, tức là xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ. Nếu mà trong những cái trường hợp mà những cái người này sống tại Hoa Kỳ nhưng mà lại xin những cái dịch vụ như là mua bảo hiểm và do chính phủ tài trợ, tức là cũng xin trợ cấp đó, thì cái quy định này có thể thay đổi vĩnh viễn về cái việc khi mà một người di dân bất hợp pháp được xem là một cái gánh nặng hoặc là ăn bám vào chính phủ. Và như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái việc quyết định là họ có được cấp thẻ xanh hay là cấp thẻ thường trú nhân hay không. Cái quy định mới này là một trong những cái điều mà các nhân viên khi mà họ phỏng vấn đó, có thể họ sẽ xem xét và được xem nó như là một cái yếu tố không có được xem là tích cực. Để mà xác định xem coi là những cái người xin thẻ xanh hay là xin thường trú nhân họ có được phép cấp cái thẻ xanh hay không, bởi vì chính phủ cho rằng là họ đã ăn bám vào chính phủ. Và những cái yếu tố khác không có được xem là tích cực thì trong đó có bao gồm như là khi mà họ khai thuế thì họ xin cái tax credit, rồi xin tiền welfare, hoặc là xin thẻ food stamp, hoặc là xin những cái thẻ để mà có thể di chuyển đó đây, hoặc là ngay cả xin bảo hiểm cho con em của họ, thì vẫn được xem là những cái yếu tố để mà họ không có được cấp cái thẻ xanh. Nhưng mà cái điều mà chính phủ hiện nay họ loại bỏ, không có nhắm trong cái phần mà họ xác định xem coi là người đó có đủ tiêu chuẩn để mà gọi là không có ăn bám vào chính phủ hay không, thì cái việc như là chích ngừa hoặc là đi học hoặc là được nhận những cái bữa ăn trưa miễn phí tại trường học, hoặc là lãnh những cái chương trình bảo hiểm tàn tật hay là chương trình Medicare thì không có sao. Nhưng mà đối với lại những cái di dân mà không được phép làm việc tại Hoa Kỳ thì họ vốn là không có được nhận được bất cứ những cái trợ cấp nào của chính phủ. Và cái quy định này đó thì cũng sẽ buộc là những ai khi mà họ sống hợp pháp tại Hoa Kỳ nhưng mà không có thẻ xanh thì họ buộc là không có được xin những cái quyền lợi của chính phủ. Nếu không thì có thể sẽ bị từ chối cấp cái thẻ xanh. Nói chung là chính phủ rất là khó khăn trong cái vấn đề này, anh Đăng Khoa. Đây là một cái bản tin được đăng ngay trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đã có những cái tin cho thấy rằng là chính quyền của Tổng thống Donald Trump rất là quyết liệt đối với cái vấn đề di trú. Và bây giờ thì họ cũng bắt đầu để ý tới những người coi như rằng là định cư hợp pháp tại Hoa Kỳ, là những người mà họ xin những cái chương trình trợ cấp từ chính phủ. Đương nhiên đây là những người chưa có quốc tịch, và nếu như mà đã có những cái tin tức được đưa ra đó là sẵn sàng bên sở di trú họ sẵn sàng họ từ chối cấp cái thẻ xanh cho những người mà họ coi như rằng là muốn xin để mà lấy được các cái quyền lợi, các cái benefit của những người đang sống tại Hoa Kỳ. Thì lý do mà làm như vậy cũng để có thể giảm bớt đi số người mà đôi khi họ xin định cư tại đây nhưng mà họ không có đi làm gì cả, mà trong khi những cái người khác ở Hoa Kỳ phải đóng thuế, và những cái người đó thì họ lấy những cái tiền thuế này mà chi tiêu hoặc là xin những cái trợ cấp đến từ chính phủ, thì chính quyền của Tổng thống Trump nói rằng là đây là một cái sự không công bằng đối với những người Hoa Kỳ vẫn phải đi làm mỗi ngày, vẫn phải trả thuế mỗi năm, nhưng mà lại không có được đối xử công bằng đối với những người khác. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle về cái phần địa ốc thì cũng có cái bản tin liên quan đến việc là đến cái tháng 7, tháng trước á, thì cái số người mua nhà cho năm nay thì vẫn được xem là khá là cao, và nó đã phá cái kỷ lục cùng cái kỳ này vào năm ngoái. Thì bản tin này cho biết là doanh số bán nhà tại khu vực Houston đã tăng 9,1% trong tháng trước. Hiệp hội địa ốc của Houston cho biết ngày hôm qua, và ước tính đã có khoảng 8.108 ngôi nhà single house trong tháng 7 được bán, và tăng khoảng 7.433 so với những cái nhà đã bán một năm trước đó. Và tính riêng trong năm nay á, thì đã tăng lên 3,4% và vượt cái mức kỷ lục năm 2017. Và doanh số bán nhà mà có cái giá từ 250.000 Mỹ Kim cho tới 500.000 Mỹ Kim thì đã tăng rất là mạnh, và tăng 21%. Ngoài ra thì đối với những người mà mua nhà với cái giá cao, những cái khu vực tương đối là cao và cái giá là từ 750.000 Mỹ Kim đó, thì vẫn tăng 6,3%, thì cũng tăng rất là mạnh so với năm 2017. Và một ngôi nhà người ta ước tính rằng là trung bình trong tháng 7 á, sau khi mà được đưa lên trên các thị trường địa ốc thì nó sẽ có khoảng 48 ngày ở trên đó trước khi mà được bán. Và đây được xem như là một cái khoảng thời gian là không có quá lâu và cũng không có quá nhanh để mà lựa chọn một ngôi nhà. Và những cái người làm về địa ốc á, ở tại thành phố Houston thì nói rằng là nhiều người vẫn đang giữ cho thị trường nhà ở ở Houston là một trong những cái thị trường nhà ở sôi động nhất của Hoa Kỳ. Và cũng không thể nào không nói đến những ngôi nhà mà nằm trong khoảng 150.000 cho tới 200.000 Mỹ Kim. Thì những cái ngôi nhà nằm trong cái phân khúc này cũng được rất là nhiều người quan tâm đến và tìm mua. Và phần lớn những cái điều này cho thấy rằng là Houston là một trong những cái nơi mà phát triển địa ốc rất là mạnh của tiểu bang Texas cũng như trên toàn Hoa Kỳ. Và bởi vì Houston là một trong những thành phố được xem rằng là đang và đã và sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Và nó sẽ lôi kéo rất là nhiều người đến từ những cái thành phố khác, cũng như là những nơi trên thế giới họ về đây để mà sinh sống, để định cư, để đi học, đi làm. Đương nhiên thì cũng sẽ phải tìm kiếm một cái ngôi nhà để ở lâu dài. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề khác nữa là trong thời gian vừa qua chúng ta đều biết rằng là cái mức phân lời của cái thị trường nhà đất cũng phải nói rằng là nó vẫn mỗi ngày mỗi tăng. Thì cái tỷ lệ, cái mức phân lời toàn quốc 30 năm là hiện tại là 4,6%. Trong khi nếu mà so sánh với năm ngoái cùng 1 tháng 8 thì năm ngoái cái tỷ lệ 30 năm là khoảng 3,93%. Năm nay nó lên tới là 4,6%. Và những cái người làm về địa ốc thì họ nói rằng là bởi vì cái tỷ lệ thế chấp cao sẽ là một trong những cái yếu tố quyết định đối với người mua nhà. Có thể rằng là họ cũng sẽ mua nhà, nhưng mà họ sẽ suy nghĩ đến việc rằng là mua những cái ngôi nhà cái giá trị tương đối thấp hơn, phù hợp với lại cái khoản tiền và giống như những cái khoản tiền lời mà họ phải chi trả thêm cho mỗi tháng. Và đặc biệt là đối với những người lần đầu tiên mua nhà thì họ thường có xu hướng sẽ mua những cái ngôi nhà từ khoảng 150.000 cho tới khoảng 300.000 là cái mức tiền mà họ muốn mua cho cái lần đầu tiên. Đương nhiên sau đó thì sau vài năm họ có thể họ bán ngôi nhà đó và mua cái ngôi nhà mới và cái mức tiền có thể cao hơn. Bây giờ thì các cái khoản vay là khoảng 5% cho tất cả các cái nhà bang cho cái vấn đề mua nhà. Thì người ta nói rằng là đây là một cái mức, mặc dù rằng là nó đã cao hơn so với năm ngoái nhưng mà vẫn được xem là tạm chấp nhận được. Tuy nhiên trong tương lai nếu như một lúc nào đó mà cái mức vay lên tới 6% hoặc là cao hơn thì có thể thị trường địa ốc sẽ tạm ngưng lại một thời gian. Bởi vì nhiều người họ cũng sẽ bắt đầu nghĩ đến việc rằng là khoan mua nhà bởi vì cái phần lời cũng có tương đối khá là cao. Cho nên bây giờ thì người ta nói rằng là từ khoảng 5% là đủ để có thể mua được một ngôi nhà tại Houston. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, khi mà phần lời nó cao quá đó thì cái khả năng của chúng ta trả mỗi tháng nó sẽ tăng và như vậy thì sẽ yếu đi về cái phần khả năng mà chúng ta có thể trả cho tiền nhà. Cho nên là quý vị phải quan tâm đến cái việc này. Cũng trên tờ Dallas Morning News nói về cái cuộc chiến tranh gọi là mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thì chúng ta thấy tiểu bang Texas khá nặng về vấn đề năng lượng như là dầu hỏa hoặc là hơi đốt. Và ngay cả hóa chất và kỹ thuật nữa cũng nằm trong cái kỹ nghệ được xem là phải chịu cái cú đau này sau khi mà Hoa Kỳ đúc kết lại là họ sẽ tăng thuế lên 16 tỷ hàng hóa của Trung Quốc. Và ngay sau đó thì ngày hôm qua là phía Bắc Kinh họ cũng trả đũa, nói rằng là họ sẽ đánh thuế thêm đối với lại 16 tỷ mặt hàng của Hoa Kỳ. Và cái điều này nó sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 23 tháng 8 để mà bắt đầu đánh thuế. Thì bây giờ chúng ta cũng biết là tiểu bang Texas, cái nền kinh tế của chúng ta dựa khá nặng về vấn đề trao đổi mậu dịch cả hai chiều, tức là vừa nhập cảng cũng như là vừa xuất cảng. Thì khi mà những cái bộ phận, nhất là cái bộ phận gọi là semiconductor, thì kỹ nghệ này cũng khá là lớn, chẳng hạn như là có một cái công ty gọi là TI, tức là Texas Instruments. Thì cái công ty này có thể sẽ ảnh hưởng rất là nặng bởi vì họ xuất cảng khá nhiều về semiconductor. Ngoài ra đó thì tiểu bang Texas cũng có thể sẽ bị mất nhiều công ăn việc làm, rồi hàng hóa thì bị tăng giá. Trong khi đó, đó thì những cái bộ phận khác của kinh tế cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những người như là chúng ta đây ở tiểu bang Texas có thể sẽ phải chịu trả cái giá cao hơn, chẳng hạn như là những mặt hàng về máy giặt chẳng hạn như vậy, hoặc là những cái loại máy gia dụng thì hầu hết làm ở bên tàu, và khi mà nó tăng giá như vậy thì chúng ta phải chịu. Nhưng mà made in China thì cũng không có ai thích lắm. Và bây giờ đó thì các cơ sở thương mại của tiểu bang Texas là họ sẽ phải chịu mua các loại như là thép hoặc là nhôm bây giờ với cái giá cao hơn, và ngay cả những nhà nông của tiểu bang Texas cũng sẽ bị ảnh hưởng. Là trong cái năm vừa qua thì người ta cho biết là riêng cái bộ phận năng lượng của tiểu bang Texas và hóa chất không thôi là sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng, bởi vì trong cái phần mà trả đũa về thương mại đó thì nó đã bao gồm tới 3 tỷ Mỹ Kim, 16 tỷ, nhưng mà trong số 16 tỷ đó thì có 3 tỷ Mỹ Kim là những cái hàng hóa mà tiểu bang Texas sẽ xuất cảng qua bên tàu. Cho nên là chúng ta chờ xem, không biết là cái việc mà trả đũa như vậy nó sẽ ảnh hưởng nặng như thế nào, anh Đăng Khoa?
Ảnh hưởng nặng thế nào, nhưng mà chắc chắn một điều rằng cái người mà thiệt thòi nhất chính là những người tiêu dùng, bởi vì hai bên thì cứ đấu qua đấu lại, bên này thì tăng thuế, bên kia cũng sẽ tăng thuế, thì cuối cùng thì phải nói rằng là chắc chắn là người tiêu dùng thì sẽ gặp cái khó khăn thôi. Nhưng mà chúng ta cũng hy vọng là trong tương lai thì cả hai quốc gia này có thể có những cái sự nhượng bộ hoặc là những cái thỏa thuận để mà có thể phù hợp với nhau, để mà không có gây ra những cái tình trạng căng thẳng. Tại vì nếu mà cứ thuế nó cứ tăng lên như vậy thì chắc chắn rằng là cái giá mặt hàng nó cũng sẽ tăng. Mà giá mặt hàng tăng thì chúng ta phải bỏ thêm nhiều tiền hơn nữa để mua. Thì lúc đó thì là một cái điều mà sẽ rất là khó khăn, và lại phải tìm kiếm những cái nơi khác để mà có thể mua những cái món đồ tương tự như vậy. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ năm thời tiết đã đỡ nóng hơn một chút rồi, và chúng ta cứ hy vọng rằng là sau những ngày sắp tới khi mà mưa đến rồi thì chúng ta sẽ có thể thấy được đâu đó một chút cái mùa thu sẽ đến, nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ hết tháng 8. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.